Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 4 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, biến cố nổi bật nhất trong giáo hội là chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuần tới này, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về những ảnh hưởng cũng như những bài diễn văn mà chính Thánh Cha đã đọc trong chuyến viếng thăm này. Tại Việt Nam, có hai chuyến viếng thăm đáng chúng ta lưu ý. Đó là chuyến viếng thăm của quý vị Hồng Y châu Á đến Việt Nam, và chuyến viếng thăm của Phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp tại Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 3 tháng 12. Về chuyến viếng thăm của quý Đức Hồng Y châu Á tại Việt Nam, bạn Minh Nguyên đã gửi về cho chúng tôi bài tường thuật về Liên Tu sĩ Giáo phận Sài Gòn đón tiếp quý Đức Hồng Y tại trụ sở dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 như sau. 10 giờ sáng, khuôn viên của dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đã rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ và hàng rào danh dự trước cổng chào. Đó là sự chuẩn bị chu đáo vốn có của người Việt hiếu khách. 10 giờ 40 phút, anh chị em tu sĩ đã yên vị trong ngôi nguyện đường, tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng của hội dòng, cùng được diện kiến bốn vị Hồng Y. Đó là Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Telesphore Placidus Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục Giáo phận Manila, Phi Luật Tân, và Đức Hồng Y Joseph Chen, Giám mục Hồng Kông. Khi quý vị Hồng Y vừa đến khuôn viên tu viện Mến Thánh Giá Chợ Quán, những chùm bông bóng bay được các nữ tu dân tặng và các ngài đồng loạt thả lên trời như thầm ước nguyện cầu cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô được tiếp tục loan truyền đến mọi nơi trên thế giới, và nhất là trên khắp quê hương Việt Nam thân yêu. Anh chị em tu sĩ cất tiếng hát chào mừng vang dội, thân thiện và đầy tình thân mến. Trong bài diễn văn chào mừng quý vị Hồng Y đến thăm anh chị em tu sĩ, cha Matthew Vũ Khởi Phụng, Chủ tịch Liên Tu sĩ Giáo phận Sài Gòn, đã nhắc lại những mối tương quan thân tình của Việt Nam đã có từ lâu với các quốc gia Ấn Độ, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Mã Lai và Thái Lan. Tiếp đến, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn giới thiệu sơ lược về quý Hồng Y với một giọng đặc trưng miền Tây Nam Bộ rất dễ thương, gần gũi và thân tình. Đức Hồng Y Placidus Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, quốc gia có lượng dân số đứng thứ nhì của hành tinh. Đức Hồng Y Joseph Zen là cư dân của dân tộc có đông dân nhất. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục Giáo phận Manila Phi Luật Tân, đất nước có người Công giáo đông nhất châu Á. Và Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về các dòng tu tại giáo phận với khoảng 40 dòng nữ và 20 dòng nam, cùng với một số dòng đến theo học tại các lớp thần học liên dòng. Một lời giới thiệu rất khái quát, dễ nhớ và đầy đủ. Đáp lại lời mời của anh chị em tu sĩ, Đức Hồng Y Joseph Zen, ngài cũng là tu sĩ dòng Don Bosco, chia sẻ tâm tình. Chúng ta là những người tiếp nối công trình của các vị thừa sai đi trước, mà Thánh Francisco Xavier là ngôi sao sáng dẫn đầu cùng với các vị khác đã hy sinh. Các dòng đang tiếp diễn các mục vụ mà các ngài đã gieo trồng, dòng chiêm niệm, dòng phục vụ, dòng dạy học, dòng thi hành bác ái. Khắp nơi, mọi người đang trông chờ chúng ta, và nhờ đặc sủng là sự thánh thiện mà những công việc mà các dòng tu đã, đang và sẽ làm, sẽ sinh ích thật nhiều trên cánh đồng truyền giáo tại Á Châu. Sau bài chia sẻ, mọi người cùng chung tiếng hát bài Thần Khí Chúa để tạ ơn Chúa, và bài hát làm cho buổi gặp gỡ động lại mãi trong tim mỗi người tu sĩ một tinh thần ra đi loan báo tin mừng. Minh Nguyên tường thuật từ Việt Nam. Và biến cố quan trọng thứ hai, đó là cuộc viếng thăm của Phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp tại Việt Nam từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Nhận lời mời của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 27 tháng 11, đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đã sang thăm Việt Nam. Phái đoàn gồm có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Tours Bernard Nicolas Aubertin và Đức ông Stanislas Lalanne, Thường trực Hội đồng Giám mục Pháp. Đón phái đoàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, có Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt của Tổng Giáo phận Hà Nội, cùng với quý Đức Cha thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, các linh mục, nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân. Vào lúc 17 giờ, tại Tòa Giám mục Hà Nội, linh mục đoàn, chúng sinh, nữ tu, ứng sinh cùng bà con giáo dân đã chào đón phái đoàn trong niềm hân hoan và ấm cúng. 18 giờ cùng ngày, thánh lễ do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự, đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Ngày 29 tháng 11, phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đi thăm giáo phận Hải Phòng. Đây là lần thứ hai Hải Phòng vinh hạnh đón phái đoàn gồm các vị lãnh đạo cấp cao của giáo hội Pháp. Lần thứ nhất vào năm 1996, phái đoàn đã do Đức Giám mục Joseph Duval, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, hướng dẫn. Theo chương trình đã định, đúng 9 giờ phái đoàn phát xuất từ Hà Nội đến Tòa Giám mục Hải Phòng. Cuộc tiếp đón tại Tòa Giám mục Hải Phòng rất nồng nhiệt, thân thương, long trọng và gần gũi. Đức Giám mục Giáo phận, các linh mục, tu sĩ và khoảng chừng 6.000 giáo dân Hải Phòng đã đón chào phái đoàn như những người thân đi xa trở về. Sau vài phút thinh lặng cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa, nghi thức chào mừng được cử hành tại lễ đài. Các vị khách quý tiến ra lễ đài trong tiếng hoan hô nồng nhiệt. Trong bài diễn văn chào mừng, Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng nhắc đến cuộc viếng thăm của phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp vào năm 1996. Ngài cũng liên hệ đến mối dây thân hữu của hai giáo hội anh em Pháp-Việt. Mối dây thân hữu này được nối kết bằng biết bao hy sinh lao nhọc của các thừa sai Pháp để đem tin mừng đến đất nước Việt Nam thân yêu. Các thừa sai đã chọn Việt Nam làm quê hương và đã hiến dân mạng sống mình làm chứng cho tin mừng trên mảnh đất này. Nhờ đó chúng ta được hưởng di sản đức tin là một giáo hội Việt Nam hùng mạnh và phát triển. Giáo hội Việt Nam tôn vinh các thánh tử đạo, trong đó có 10 vị thừa sai người Pháp đã dâng hiến mạng sống mình vì công cuộc truyền giáo. Đức Giám mục Hải Phòng cũng nói sơ qua đôi nét về tình hình giáo phận, với những con số về nhân sự, những hội đoàn và những hoạt động mục vụ nổi bật. Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y trưởng phái đoàn bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam. Ngài nói, trước khi tôi lên đường sang Việt Nam, nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ Pháp đã chúc mừng chúng tôi, và họ mong tôi sẽ kể lại cho họ về những gì tai nghe mắt thấy tại Việt Nam. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, trong hành trình đi Việt Nam, chúng tôi mang theo tâm tình quý mến và lời chào thân ái của cả giáo hội Pháp. Nhiều linh mục và giáo dân Việt Nam tại giáo phận Bordeaux cũng chúc mừng tôi, và họ ước mong tôi cho họ vào vali để sách về Việt Nam. Tuy xa quê hương, nhưng các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam luôn hướng về cội nguồn trong lời cầu nguyện. Và Đức Hồng Y nói tiếp, chúng ta tuy xa cách về địa dư, khác biệt về phong tục tập quán, nhưng rất gần gũi trong tình hiệp thông vì có chung một đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sau phần đón tiếp là thánh lễ do Đức Hồng Y trưởng phái đoàn chủ sự, ý chỉ của thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã chú giải đoạn tin mừng trong thánh lễ Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20, và nhắc nhớ mọi người ý thức về sứ mạng truyền giáo là bản chất của giáo hội và ơn gọi của tín hữu Kitô. Đức Hồng Y cũng mời gọi cộng đoàn hãy xác tín vào Thiên Chúa, vì chính Ngài cũng tin tưởng nơi chúng ta. Sự tin tưởng ấy dẫn đến việc Chúa Giêsu trao cho chúng ta sứ mạng truyền giáo, loan báo tin mừng. Chính sự xác tín nơi Thiên Chúa làm cho cuộc đời này mang một ý nghĩa và niềm vui siêu nhiên sẽ lan tỏa trong mọi nẻo đường đời. Sau bữa cơm trưa huynh đệ tại tòa giám mục Hải Phòng, phái đoàn đã có buổi nói chuyện với linh mục đoàn cho giáo phận Hải Phòng. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân thiện, cởi mở. Nhiều vấn đề đã được đề cập. Đời sống linh mục, ơn gọi, một vụ giới trẻ, một vụ giáo xứ. Sang buổi chiều, phái đoàn lên đường đi thăm Vịnh Hạ Long, phong cảnh sơn thủy hữu tình của vùng đất vàng đen đã đem lại cho quý khách những giây phút thư giãn thoải mái. Tháng phục thiên nhiên huyền diệu cũng là tháng phục công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngắm nhìn vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, ai trong chúng ta mà không muốn thốt lên lời thánh vịnh? Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Trở lại Hải Phòng để nghỉ đêm, mọi thành viên trong phái đoàn tuy mệt mỏi nhưng đều hài lòng về một ngày tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Đức Hồng Y và phái đoàn đã lên đường đi Thanh Hóa sau khi dùng bữa ăn điểm tâm buổi sáng. Tại Thanh Hóa, vào sáng ngày thứ Năm 30 tháng 11, vào lúc 8 giờ 30 phút, khuôn viên tòa giám mục Thanh Hóa rộng ràng hẳn lên, với âm vang ban nhạc nhẹ của giáo phận và đội trống thiên thần của thiếu nhi giáo phận, hòa điệu với tiếng kèn hoành tráng của giáo xứ chính tòa. Phái đoàn đã đến muộn vì không chủ động được chặng đường dài Hải Phòng Thanh Hóa. Đúng 10 giờ, tiếng huyên náo của đoàn xe gắn máy Thanh Hóa với những lá cờ ngũ sắc đi đón phái đoàn đã trở về. Những tràng pháo tay giòn giã, những vòng hoa quàng cổ tươi thắm như những nụ cười thân thiện mọi người trao gửi cho nhau, làm cho bầu khí tiếp đón thật nồng ấm. Cộng đoàn còn vui mừng hơn nữa khi phát hiện bên cạnh phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp còn có Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng và một số linh mục chủng sinh tháp tùng ngài. Đức Hồng Y Chủ tịch đã chào tất cả mọi người. Ngài cảm ơn Đức giám mục Thanh Hóa đã tạo cơ hội cho các ngài nối lại mối quan hệ giữa giáo hội Pháp và giáo hội Việt Nam, tưởng đã phải phai dần theo năm tháng xa cách. Trong bài diễn văn chào mừng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh khẳng định rằng, giáo hội Pháp đã đóng góp phần lớn vào công cuộc khai sinh và xây dựng giáo hội Việt Nam, đặc biệt là giáo hội Chúa tại miền đất Thanh Hóa. Đây là vùng đất mang dấu vết giáo hội Pháp khắp nơi. Lịch sử trớ trêu đã làm gián đoạn sự hiện diện của giáo hội Pháp tại đây, nhưng con tim người Kitô hữu Việt Nam vẫn luôn ấp ủ tâm tình biết ơn sâu xa và gắn bó thiết tha với các vị truyền giáo. Đức cha Giuse Linh cũng nhắc lại công ơn của giáo sĩ Đắc Lộ, cũng như của các vị thừa sai Paris, và cho thấy những hoa trái từ hạt giống đức tin mà các ngài đã gieo dạy. Đức cha nói, chúng con vui sướng được báo cáo với các đấng rằng, trải qua sự tàn phá của chiến tranh, hiện nay giáo phận Thanh Hóa chúng con đang trên đà phục hồi với gần 140.000 giáo dân, chiếm 2.7% dân số toàn tỉnh. Rải rác trên một địa bàn rộng 11.700 cây số vuông, với 57 giáo xứ và 310 họ lẻ. Bầu khí bỗng dưng rộn ràng khác thường khi mọi người được tin Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã lặn lội về chia sẻ ngày hội lịch sử. Đức cha Giuse Linh đã mời các ngài đến thăm phần mộ của các cha thừa sai Paris, nằm trong khuôn viên đất thánh rất đẹp và yên tĩnh phía sau tòa giám mục. Đức Hồng Y Chủ tịch cho biết, trước khi đi, ngài có gặp một số cha thừa sai đã từng sang đây truyền giáo, các ngài vẫn rất gắn bó với Việt Nam với tất cả tâm tình thương mến. Trong dịp này, phái đoàn đã có dịp chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa tại nhà thờ chính tòa vào lúc 11 giờ. Đức Hồng Y Chủ tịch rất vui mừng và cảm động nói với mọi người như sau. Từ đáy lòng, chúng tôi rất cảm kích trước sự tiếp đón của anh chị em. Chúng tôi hân hạnh nối lại mối quan hệ vừa có tính lịch sử, vừa mang tính chất thời sự giữa hai giáo hội Pháp-Việt Nam. Đây là nơi giáo sĩ Đắc Lộ đã gieo những hạt giống tin mừng đầu tiên. Tiếp theo là những chặng đường khá dài của các cha thuộc hội thừa sai Paris. Đó là một dòng lịch sử, trong đó máu của các thánh tử đạo Việt Nam đã hòa chung với dòng máu của các nhà truyền giáo Pháp để xây dựng giáo hội Việt Nam vững vàng như hôm nay. Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn xe mô tô gắn cờ ngũ sắc và gần 15 chiếc xe hơi hộ tống phái đoàn đi hành hương cửa bạn Ba Làng, nơi đã lưu dấu ấn thiêng liêng của giáo sĩ Đắc Lộ. Ba Làng nằm về phía đông nam cách tòa giám mục Thanh Hóa khoảng 50 cây số, với số giáo dân trên 9.000 người. Gần 6.000 người đứng từ cổng nhà xứ cho đến chung quanh lễ đài, gồm những đội trống kèn và các hội đoàn trong những bộ đồng phục trắng hoặc xanh da trời, với hàng ngàn bông hoa khoe sắc trên tay. Mặc dù trời mưa, nhưng tất cả mọi người đều tham dự thánh lễ với tất cả sự sốt sắng và hân hoan. Ấn tượng nhất là giây phút Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh mời mọi người cùng hướng về cửa bạn. Trong giây phút mặc niệm rất đổi linh thiêng và trong tiếng sóng rì rào của biển, cùng với tiếng kèn trang trọng tấu bài đẹp thay, đã làm cho tâm tư của bao con người bồi hồi xúc động và nhớ ơn các vị truyền giáo, đặc biệt là cha Đắc Lộ, đã mang niềm tin đến thắp sáng nơi đây.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật thứ nhất mùa vọng do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm qua mùng 3 tháng 12 là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng theo chu kỳ C. Đây cũng là Chủ nhật tiếp liền sau chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, trước khi xướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, nhắc lại chuyến viếng thăm vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhắc các tín hữu về ý nghĩa của mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, một lần nữa, tôi muốn cùng với anh chị em cảm ơn Thiên Chúa vì chuyến viếng thăm tông đồ mà tôi đã thực hiện trong những ngày qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến viếng thăm, tôi đã cảm nghiệm được toàn thể cộng đoàn Kitô đồng hành và nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Thứ tư tới này, trong buổi tiếp kiến chung, tôi sẽ nói nhiều hơn về kinh nghiệm thiêng liêng và mục vụ không thể nào quên được này, mà từ đó tôi hy vọng nhiều hoa trái tốt có thể phát sinh, để có sự cộng tác càng ngày càng thành thật hơn giữa tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô và để đối thoại hữu ích với anh chị em tín đồ Hồi giáo. Giờ đây tôi muốn nói lên một lần nữa lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những ai đã tổ chức chuyến viếng thăm và đã góp phần bằng nhiều cách khác nhau, làm cho chuyến viếng thăm được diễn ra trong bầu khí an lành và có kết quả. Tôi đặc biệt nhớ đến các vị thẩm quyền Thổ Nhĩ Kỳ và nghĩ đến dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thân thương, đã dành cho tôi sự tiếp đón xứng đáng với tinh thần truyền thống hiếu khách của dân tộc này. Nhất là với tâm tình biết ơn, tôi nhớ đến cộng đoàn Công giáo thân yêu sinh sống tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ đến cộng đoàn này, trong khi chúng ta bước vào mùa vọng với Chủ nhật hôm nay. Tôi đã có thể gặp gỡ và cử hành thánh lễ chung với những anh chị em chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh thường không dễ dàng. Thật sự, đây là một đoàn chiên nhỏ bé, theo nhiều nghi thức khác nhau, tràn đầy hăng say và đức tin, mà chúng ta có thể nói là đang sống một cách liên tục và mạnh mẽ, sống kinh nghiệm mùa vọng được niềm hy vọng nâng đỡ. Trong mùa vọng, phụng vụ thường lặp lại cho chúng ta và bảo đảm với chúng ta, dường như thể thắng vượt sự nghi ngờ tự nhiên của chúng ta, bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa đang ngự đến. Thiên Chúa đến để sống với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa đến cư ngụ giữa chúng ta. Ngài đến sống với chúng ta và trong chúng ta. Ngài đến lấp đầy những khoảng cách đang chia rẽ và ngăn cách chúng ta. Ngài đến để hòa giải chúng ta với Ngài và hòa giải chúng ta với nhau. Thiên Chúa đến trong lịch sử nhân loại Ngài đến gõ cửa tâm hồn mọi người thiện chí nam nữ, để mang đến cho từng người, từng gia đình, từng dân tộc, hồng ân tình huynh đệ, sự hòa hợp và hòa bình. Vì thế, mùa vọng đúng thực là mùa tốt nhất của niềm hy vọng. Trong đó, những tín hữu của Chúa Kitô được mời gọi sống trong sự chờ đợi tỉnh thức và được thể hiện bằng việc làm. Một sự chờ đợi được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và bằng sự dấn thân cụ thể thực hiện tình yêu thương. Ước chi lễ Giáng sinh sắp đến của Chúa Kitô làm cho tâm hồn của tất cả mọi người Kitô được tràn đầy niềm vui, sự thanh thản và bình an, để sống một cách đích thực nhất và có kết quả nhất thời gian mùa vọng này. Phụng vụ khuyến khích chúng ta hãy nhìn về mẹ Maria rất thánh và hãy kết hiệp trong tinh thần với mẹ mà tiến về hang đá Bethlehem. Khi Thiên Chúa gõ cửa nơi tâm hồn trẻ trung của mẹ, thì mẹ Maria đã đón nhận Ngài với đức tin và tình yêu. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ chiêm ngắm mẹ trong mầu nhiệm sáng chói vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta hãy để cho sự cao đẹp của mẹ thu hút chúng ta, một sự cao đẹp phản chiếu vinh quang Thiên Chúa. Ngõ hầu Thiên Chúa đứng đang ngự đến, gặp thấy nơi mỗi người chúng ta một tâm hồn tốt lành và mở rộng, mà Ngài có thể đổ xuống tràn đầy hồng ân. Sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi tín hữu hiệp ý cầu nguyện với Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Johann Sebastian Bach, niềm tin và âm nhạc. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Johann Sebastian Bach là một trong những thiên tài đã đóng góp nhiều vào âm nhạc thế giới. Người nhạc sĩ Đức lừng danh của thế kỷ 17 và 18 này đã xứng đáng để được mệnh danh là người nhạc sĩ của các nhạc sĩ, do óc phân tích và niềm tin vào Thiên Chúa. Có người không ngần ngại gọi ông là tác giả thứ năm của sách Tin Mừng. Thật thế, người nhạc sĩ tài ba này đã suy tư thần học và viết lại Tin Mừng bằng âm nhạc. Johann Sebastian Bach sinh năm 1685 tại Eisenach, Đức. Bach là tên của một dòng họ gắn liền với âm nhạc. Người ta có thể kể đến 50 nhạc sĩ nổi tiếng mang tên Bach. Mồ côi cha mẹ năm 2009, Bach về sống với một người anh và bắt đầu phát triển tài năng âm nhạc. Không bao lâu, cậu bé đã tỏ ra là một ca viên có giọng hát rất tốt và có khả năng chơi được phong cầm, vĩ cầm và nhiều nhạc khí khác. Người anh vốn có một sưu tập âm nhạc rất quý. Ông cất giấu rất kỹ vì không muốn cho cậu em biết tới. Nhưng Bach đã lén đánh cắp và nhiều đêm ngồi dưới ánh trăng để chép lại các bản nhạc ấy. Chính qua những bản nhạc được sao chép một cách lén lút ấy mà cậu bé đã học được những điều căn bản về âm nhạc. Cũng giống như các bậc thầy âm nhạc khác, dung mạo của Bach có nhiều khía cạnh, nhưng nổi bật nhất vẫn là lòng tin cộng với những đức tính nhân bản như lòng hiếu khách và tính quảng đại. Ông luôn đối xử rộng lượng với các môn sinh. Nhà ông luôn mở rộng để đón khách. Âm nhạc của nhạc sĩ Bach phản ánh chính những sắc tín tôn giáo của ông. Là một tín hữu Kitô thuần thành, ông rất trung thành trong việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh cũng như các tác phẩm Kitô giáo. Khi ông qua đời, người ta tìm thấy trong thư viện riêng của ông đến hàng trăm quyển sách tôn giáo. Đây là một lượng sách tôn giáo đáng kể vào thời đó. Những sách tín tôn giáo của ông được bày tỏ qua các bài hợp xướng nổi tiếng như Cuộc tử nạn của Chúa Kitô theo Thánh Matthew và bài Magnificat. Nói chung, âm nhạc của Bach là âm nhạc nhà thờ. Sáng tác cuối cùng của ông là bài Con đến trước ngai tòa Chúa. Đây là tác phẩm cuối cùng của ông. Mờ mắt và bại tay, ông đã đọc cho thư ký viết lên bài hợp xướng này trước khi chết một tuần. Là một tín hữu Kitô, ông chỉ mong được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trước ngai tòa thiên quốc. Trước khi viết bất cứ một dòng nhạc nào, ông cũng đều viết tắt hai chữ Latin là GG, nghĩa là Lạy Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con, hoặc ba chữ ING, nghĩa là Nhân danh Chúa Giêsu. Và ở cuối bất cứ sáng tác nào, người nhạc sĩ đạo hạnh này cũng viết tắt ba chữ Latin có nghĩa là Mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Đối với người nhạc sĩ này, niềm tin không phải là những khẩu hiệu rỗng tuếch, mà phải là biểu tỏ của lòng tin chân thành. Ông thường nói với các môn sinh rằng, nếu họ không ký thác tài năng cho Chúa Giêsu Kitô, họ sẽ không bao giờ có thể trở thành những đại nhạc sĩ. Với ông, suy nghĩ bằng âm nhạc là một đòi hỏi của niềm tin. Cũng giống như nhiều nhạc sĩ tài ba khác trong quá khứ và hiện tại, Bach đã không được miễn nhiễm khỏi những bi kịch của cuộc sống. Nhưng nhờ ơn Chúa, ông đã có thể vác lấy tất cả mọi thập giá của cuộc sống. Người vợ thứ nhất của ông, người đã sinh ra cho ông 7 người con, đã bất thần chết đi, để lại cho ông 4 đứa con thơ dại. Với người vợ thứ hai, ông có thêm 13 người con. Nhưng trong từng ấy con cái, chỉ có 10 người sống đến tuổi trưởng thành. Sự ra đi của người thân là một đớn đau và mất mát không gì có thể khỏa lấp được. Vậy mà người nhạc sĩ này đã phải hơn 11 lần ngậm ngùi tiễn biệt người thân ra đi. Cộng với cái chết của bao nhiêu người thân ấy, ông còn phải khổ đau vì sự hư hỏng của một người con trai khác. Về nỗi đau khổ này, nhà nhạc sĩ đại tài đã viết như sau. Tôi còn biết làm hay nói gì hơn. Bao nhiêu những lời cảnh cáo của tôi đều thất bại. Mọi tình thương và săn sóc của tôi đều vô ích. Tôi chỉ còn biết vác lấy thập giá trong kiên nhẫn chịu đựng và phó thác đứa con hư hỏng cho lòng nhân từ của Chúa, bởi vì tôi hằng tin tưởng rằng Ngài luôn lắng nghe lời nguyện cầu đầy đau khổ của tôi. Và khi đến lúc, Ngài sẽ cho con tôi hiểu rằng con đường hoán cải luôn dẫn đưa nó về với Ngài. Trong nước mắt, khổ đau và tin tưởng, nhạc sĩ Bach đã sáng tác đủ mọi thể loại âm nhạc, trừ nhạc kịch opera. Ông là người đã nghĩ ra kỹ thuật chơi đàn với 5 ngón tay, thay vì 4 ngón như trước đó. Ông còn được các nhà chuyên môn về âm nhạc nhìn nhận như người đã đặt nền móng cho điều mà ngày nay chúng ta gọi là nhạc cổ điển. Là một nhạc sĩ Kitô, ông trải qua hầu hết cuộc đời của ông như một ca sĩ theo đúng nghĩa tại nhà thờ Thánh Thomas của Giáo hội Tin Lành tại Leipzig. Chính tại đây mà hầu hết những đứa con tinh thần của ông đã được cưu mang và khai sinh. Người ta không thể đếm hết các tác phẩm thuộc đủ mọi thể loại âm nhạc của ông. Mặc dù cũng có sáng tác những bản nhạc đời, ông lại cho rằng trong tâm trí của ông không hề có sự phân biệt giữa nhạc đạo và nhạc đời. Tất cả mọi công trình của ông, kể cả các bản nhạc đời, cũng đều được dâng hiến cho vinh quang của Chúa. Nhạc sĩ Bach vẫn luôn được xếp vào hàng ngũ các bậc thầy vĩ đại, mà không một thế hệ nào về sau có thể múc cạn được kho tàng phong phú. Vô số những đóng góp của ông cho âm nhạc vẫn mãi mãi còn đó. bên trong cũng như bên ngoài Kitô giáo. Thế giới phải mãi mãi mang ơn một người, mà sự nghiệp âm nhạc phát khởi từ ân sủng và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Nếu không có một Chúa Giêsu Kitô thì thế giới ngày nay sẽ chẳng bao giờ thừa hưởng được một kho tàng âm nhạc phong phú và đa diện như thế. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về bảy yếu tố của việc cử hành bí tích thánh thể. Yếu tố thứ nhất mà chúng ta đã tìm hiểu vừa qua là giáo hội quy tụ lại với nhau. Yếu tố thứ hai, giáo hội công bố lời Chúa. Yếu tố thứ ba, giáo hội cảm tạ Thiên Chúa. Yếu tố thứ tư, giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô. Và hôm nay chúng ta nói đến khía cạnh thứ năm. Giáo hội đến với Chúa Thánh Thần trong khi cử hành bí tích thánh thể. Là cuộc tưởng niệm, điều Chúa thực hiện cho chúng ta. Bí tích thánh thể còn là epiclesis, nghĩa là lời cầu nguyện hướng về Chúa Thánh Thần. Xin Ngài mang những kết quả của mầu nhiệm vượt qua đạt đến sự chín mùi hoàn toàn. Bản văn những lời kinh nguyện thánh thể trong thánh lễ chứng minh cho chúng ta thấy điều này. Việc tạ ơn và việc tưởng niệm được đồng hành với lời kêu xin Thiên Chúa Cha, xin Ngài hoàn thành công cuộc của Ngài bằng hành động của Chúa Thánh Thần. Từ Cựu Ước, Thánh Thần của Thiên Chúa đứng sáng tạo, được thể hiện để mang công việc của Thiên Chúa trong vũ trụ con người đến chỗ hoàn tất. Thánh Thần Chúa làm cho các tiên tri được nói lời nhân danh Chúa, cho các vua được thiết lập lại sự công bằng, cho toàn dân được làm chứng về lòng trung thành của Gia-vê Thiên Chúa, trong khi chờ đợi giao ước mới, được ghi khắc vào trong con tim con người, như hai tiên tri Jeremy và Ezekiel từ thời Cựu Ước đã thấy trước. Chúa Kitô, trong toàn thể cuộc đời và sứ mạng của người, đã chu toàn sự chờ đợi của dân Israel. Chúa Kitô đã thực hiện giao ước mới giữa Thiên Chúa và con người trong quyền lực của Chúa Thánh Thần. Không những cử chỉ và lời nói của người đã được Chúa Thánh Thần thấm nhuần ngay từ giây phút nhập thể cho đến giờ phút được tôn vinh, nhưng nhất là chính Chúa Kitô là đứng khi từ thế gian này trở về cùng Chúa Cha đã trao cho các môn đệ người Thánh Thần sự sống mới, để rồi Thánh Thần đó biến đổi cuộc đời họ. Trước mắt vị tông đồ Gioan, chính đấng bị đóng đinh đã thông ban cho các môn đệ thánh thần người vào giờ người chết trên thập giá. Từ cạnh sườn do ngọn giáo đâm thâu qua, chảy ra máu của bí tích thánh thể và nước hằng sống của thánh thần. Thân thể Chúa Kitô bị treo trên thập giá là nguồn mạch đổ tuôn thánh thần, mà ngày lễ ngũ tuần sau đó là lúc mặc khải công khai. Hồng ân Chúa Thánh Thần kéo dài và kết thúc cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Thánh Thần của Thiên Chúa đứng đã tôn vinh quà dân mà Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha và dâng hiến cho những con người anh em Ngài. Thánh Thần đó làm cho chúng ta được tham dự vào điều nằm ở trung tâm của tác vụ và của cuộc vượt qua của Chúa Con. Chúa Thánh Thần làm cho bí tích thánh thể thành kinh nghiệm căn bản của giáo hội. Chính Chúa Thánh Thần quy tụ những kẻ đã được rửa tội lại trong đức tin. Chính Ngài biểu lộ ý định của Thiên Chúa qua Kinh Thánh. Chính Ngài khơi dậy lời rao giảng đích thực lời Chúa và sự thấu hiểu từ từ vào chân lý được Chúa Giêsu mặc khải.
chính Ngài soi sáng cho người tín hữu, đã được quy tụ lại để họ biết trao phó cho Chúa Cha những nhu cầu của họ và những nhu cầu của tất cả mọi người, và biết dâng lên Chúa Cha lời cảm tạ. Chính Ngài khắc ghi vào trong ý thức của giáo hội cuộc tưởng nhớ Chúa Kitô chết và đã sống lại. Và chính trong Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần mà giáo hội nhìn ra trong cuộc lễ tưởng niệm Chúa Kitô, công việc Thiên Chúa đã được hoàn tất trọn hảo. Chính Ngài, sức mạnh mới của đời sống mới, được Chúa Cha sai xuống đáp lại lời kêu xin của giáo hội. Chính Ngài liên kết chúng ta với cuộc vượt qua của Chúa Kitô và đổ tràn trong chúng ta và qua chúng ta trong thế giới những hồng ân của Thiên Chúa. Những lời kinh nguyện cầu xin Chúa Thánh Thần trong thánh lễ đều khác nhau tùy theo những truyền thống phụng vụ. Tại Tây Phương, những kinh nguyện đó luôn cầu khẩn Chúa Cha xin Ngài sai Thánh Thần Ngài xuống trên bánh và rượu, cũng như trên những người tín hữu đã được quy tụ lại tại đó. Đó là nói rằng, quyền lực làm cho sống của Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động trong bí tích mình và máu của Chúa, cũng như trong người tín hữu được kêu gọi kết thành nhiệm thể Chúa. Chính tác động này của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô hệ tại ở điều gì, mặc dù cho sự hiện diện đó vượt quá mức tất cả những gì suy tư thần học có thể diễn tả về vấn đề này. Bánh và rượu được dùng trong bí tích thánh thể, kết quả của hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Bánh và rượu đó biểu tượng cho toàn thể vũ trụ và lịch sử của nhân loại. Được biến đổi một cách bí tích thành mình và máu Chúa. Chúng loan báo trước cho chúng ta sự biến hình mà thế giới, nhờ vào sự liên kết với Chúa Phục Sinh, đã được kêu gọi tiến đến. Sự hiện diện thánh thể như thế được hướng tới ngày trở lại của Chúa. Dù ngày đó chưa đến, nhưng nó là một yếu tố cấu thành mầu nhiệm phục sinh. Chúa Kitô hiện diện và ở lại trong bí tích thánh thể để lấy sự sống mình mà nuôi sống những người tín hữu, là Chúa Kitô toàn thể, Chúa Kitô đầu, đứng đã đến và sẽ đến, và Chúa Kitô nhiệm thể đang lớn lên trong giáo hội và trong vũ trụ. Chính Ngài mà giáo hội tôn thờ trong bí tích thánh thể. Khi tôn thờ người là con Thiên Chúa hằng hữu, chúng ta học lấy bài học trở thành những con cái Thiên Chúa, sung sướng nhận được sự sống từ Cha và sung sướng hiến dâng mạng sống chúng ta lại cho Ngài. Khi tôn thờ người đứng chịu đóng đinh đã hiến mạng sống mình cho con người và đã được Chúa Cha làm cho sống lại bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta đạt đến sự thấu hiểu về tình thương của Chúa Kitô vượt mọi sự hiểu biết, và chúng ta học lấy bài học hiến dâng sự sống chúng ta cho những anh chị em chúng ta. Trọn cả phụng vụ bí tích thánh thể mời gọi chúng ta tôn thờ Chúa Kitô đứng ở lại giữa chúng ta qua bí tích của sự hiện diện trung thành và thật sự của Người. Trong khi mà hiện tại biết bao người đang đi tìm những kỹ thuật để giúp họ đạt đến đấng tuyệt đối, thì chúng ta được mời gọi nhìn nhận Chúa Kitô đang sống gần kề chúng ta. Chúa Kitô đến với chúng ta và xin chúng ta đón nhận Người. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ nói tiếp về khía cạnh thứ sáu của cử hành bí tích thánh thể, đó là giáo hội hiệp thông vào thân thể Chúa Kitô trong việc cử hành bí tích thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã đề cập đến nghĩa Kitô toàn vẹn của Kinh Thánh. Nó có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Có một khía cạnh đặc biệt liên quan tới các thực tại hay các sự vật được Kinh Thánh, đặc biệt là Kinh Thánh Cựu Ước, coi như diễn tả trước thực tại của chương trình cứu độ vĩnh viễn. khía cạnh này đã được giới học giả nhấn mạnh trong vài giai đoạn của lịch sử chú giải Kinh Thánh và được gọi là nghĩa điển hình hay nghĩa kiểu mẫu, senso tipico. Giới học giả gọi nó như thế dựa trên vài văn bản của Thánh Phaolô. Chẳng hạn trong chương 10 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân nhắc lại các biến cố đã xảy ra cho cha ông họ trong sa mạc Sinai xưa kia và viết: tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Mô-xê. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã ngã quỵ trong sa mạc. Rồi Thánh Nhân giải thích, những sự việc ấy là tupoi của chúng ta, nghĩa là những biến cố ấy trong Kinh Thánh Cựu Ước được sắp xếp để dạy những điều liên quan tới chúng ta, liên quan tới Tân Ước. Tiếp đến, Thánh Phaolô nhắc lại một số tội dân Do Thái đã phạm trong sa mạc xưa kia như gian dâm, thử thách Thiên Chúa, lẩm bẩm kêu trách Chúa, và Thánh Nhân chú thích như sau. Những sự việc này xảy ra cho họ một cách điển hình, typicos, nhưng được viết ra để răn dạy chúng ta. Thánh Phaolô cũng tìm thấy các kiểu mẫu nơi các nhân vật của Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Nhân gọi tổ phụ Abraham là kiểu mẫu của đấng cứu thế tương lai. Như vậy, để có thể nói tới nghĩa điển hình hay kiểu mẫu, cần phải có ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải có một thực tại được Kinh Thánh trình bày. Nó được gọi là điển hình hay kiểu mẫu, và có nghĩa chủ động, nghĩa là diễn tả một thực tại khác. Thứ hai, phải có một thực tại tương lai khác được kiểu mẫu này trình bày trước. Nó được gọi là ngược với kiểu mẫu, antitypon, và có nghĩa thụ động. Kiểu nói antitypon, ngược với kiểu mẫu, bắt nguồn từ thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 3 câu 21, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng nước rửa tội được gọi là antitypon, ngược với nước lụt hồng thủy, vì nước rửa tội trao ban sự sống cho con người, trong khi nước lụt hồng thủy thì giết chết. Điều kiện thứ ba là sự kiện Thiên Chúa sắp đặt để thực tại được miêu tả nói tới thực tại tương lai. Dĩ nhiên, để có thể được diễn tả trước, thực tại tương lai phải hơi giống thực tại diễn tả nó. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa kiểu mẫu đích thật và hình ảnh đơn thuần. Cần phải nhấn mạnh trên sự kiện quan trọng sau đây. Đó là để có nghĩa điển hình hay kiểu mẫu, sự giống nhau, cho dù có lớn đến mấy, cũng không đủ, mà cần nhất là phải có sự sắp xếp của Thiên Chúa để thực tại quá khứ nói về sự thực tương lai. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ đứng trước một hình ảnh đơn thuần, chứ không phải là một điển hình đích thực. Hình ảnh đơn thuần cũng nói về một thực tại khác, nhưng thứ ngôn ngữ này của hình ảnh không do Thiên Chúa xếp đặt, cũng không phải là Kinh Thánh. Tuy nhiên, trong thực tế, sự phân biệt giữa hình ảnh đơn thuần và điển hình hay kiểu mẫu không phải là điều dễ dàng. Khi đề cập đến nghĩa điển hình hay nghĩa của các sự vật được trình thuật trong Kinh Thánh, điều quan trọng là phải chú ý tới Chúa Kitô như là trọng tâm và là điểm tham chiếu của toàn chương trình cứu độ. Học giả Grolo có lý khi khẳng định rằng mọi sự tích tụ trong cuộc sống của dân Chúa đều lấy nghĩa từ mầu nhiệm của Chúa Kitô. Trong con người của Đức Giêsu cũng như trong dấu chỉ chính yếu và toàn vẹn của chúng. Trong Cựu Ước như là việc chuẩn bị sư phạm và điển hình liên quan tới Ngài. Trong Tân Ước như là bí tích sự hiện diện và hoạt động của Ngài. Như thế, phải duyệt xét các loại điển hình khác nhau của Kinh Thánh Cựu Ước trong tương quan với Chúa Kitô và dựa trên sự tiếp nối trong hoạt động của Thiên Chúa chuẩn bị cho sự biểu lộ nó. Huấn giáo của giáo quyền liên quan tới đề tài này rất là rõ ràng. Trong thư gửi các tổng giám mục và giám mục Italia ngày 20 tháng 8 năm 1941, Ủy ban Kinh Thánh khẳng định rằng trong Kinh Thánh, ngoài nghĩa theo chữ, nghĩa là nghĩa đen, cũng có nghĩa điển hình hay nghĩa tinh thần nữa, như thói quen Chúa và các tông đồ đã dạy chúng ta. Đó là đề nghị lòng tin cần lưu ý. Khẳng định này của Ủy ban Thần học tóm gọn giáo lý mà các giáo hoàng Leo XIII Biển Đức 15 và Pio 12 trình bày trong các thông điệp của các vị Providentissimus, Spiritus Paraclitus và Divino Afflante Spiritu. Ở đây cũng như trong quá khứ, giáo quyền đã luôn luôn trung thành giải thích kinh thánh và truyền thống. Công đồng Trung Vatican II tuy không công khai nói tới nghĩa điển hình, nhưng nhắc lại các chân lý làm nền tảng cho giáo lý này, nghĩa là sự kiện chương trình cứu độ thời cựu ước được sắp xếp, chuẩn bị và tiên báo, ngày xuất hiện của Chúa Kitô đấng cứu độ muôn loài và ngày khai nguyên vương quốc của đấng Messiah và biểu thị các biến cố ấy với nhiều hình bóng khác nhau. Công đồng cũng nói tới sự cần thiết giải thích cựu ước bằng cách chú ý tới tân ước. Thật thế, vì Thiên Chúa đấng đã linh ứng và là tác giả của các sách cựu ước cũng như tân ước, đã khôn ngoan sắp xếp cho tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước, và cựu ước trở nên sáng tỏ trong tân ước. Quả vậy, kinh thánh rõ ràng bao gồm nhiều kiểu mẫu khác nhau. Do đó, nếu khước từ nghĩa điển hình, thì sẽ không thể nào hiểu được một vài giáo huấn và kiểu lý luận của tân ước. Biến cố dân được tuyển chọn trở về từ Ai Cập điển hình cho sự kiện Đức Giê-xu từ Ai Cập trở về. Sự kiện ngôn sứ Jona ở trong bụng kình ngư 3 ngày là kiểu mẫu hay hình bóng diễn tả biến cố Chúa Kitô ở trong mồ, trong lòng đất 3 ngày. Cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi Ai Cập và các hình phạt giáng trên họ trong sa mạc là kiểu mẫu diễn tả các ơn nghĩa Chúa rộng ban cho Kitô hữu và các hình phạt dành cho những người gian ác. Nàng hầu Agar và bà Sarah điển hình cho 2 giao ước. Adam điển hình cho Chúa Kitô. Nhiều luật lệ cựu ước là kiểu mẫu của các thực tại cứu thế. Nước lụt hồng thủy điển hình cho nước rửa tội. Con rắn đồng do ông Mô-xê cho treo cao lên trong sa mạc điển hình cho Chúa Kitô bị treo trên thập giá. Bánh manna là kiểu mẫu diễn tả bánh thánh thể. Điều được quy định cho chiên con vượt qua, không bẻ gãy xương nào, ám chỉ Chúa Kitô chiên con vượt qua, không bị đánh gãy xương. Dưới ánh sáng của các giáo huấn rõ ràng đó trong Kinh Thánh, chúng ta hiểu sự thật điều Thánh Agostino khẳng định, tân ước tiềm ẩn trong cựu ước tỏ hiện trong tân ước. Thật vậy, qua các điều nói trước liên quan tới đấng cứu thế, và qua chính đấng cứu thế, chúng ta hiểu rằng nhiều sự kiện của cựu ước đã được Thiên Chúa quan phòng sắp xếp trước cho tân ước, để cho tân ước tỏ lộ tất cả những gì đã được cựu ước báo trước trong nghĩa đen hay trong nghĩa điển hình. Truyền thống giáo hội đã luôn luôn chấp nhận và bênh vực sự hiện hữu của nghĩa điển hình trong Kinh Thánh. Hồi thế kỷ thứ hai, Thánh Justino và Thánh Ireneo và sau đó các giáo phụ và tác giả Kitô khác đã đồng loạt khẳng định sự hiện hữu của nghĩa điển hình và thường sử dụng nghĩa bóng đó, đôi khi một cách quá đáng. Xác định văn bản nào trong Kinh Thánh có nghĩa điển hình không phải là điều dễ dàng. Nhưng nguyên tắc chung đó là phải nhận ra sự sắp xếp của Thiên Chúa muốn một thực tại của chương trình cứu độ diễn tả trước một thực tại khác. Theo nhiều học giả, điều này chỉ xảy ra khi Kinh Thánh hay truyền thống cho thấy nó một cách rõ ràng, một trường hợp xác định. Truyền thống bày tỏ ra qua phán quyết đồng nhất của các giáo phụ và các tiến sĩ liên quan tới các thực tại lòng tin và qua phụng vụ trong nghĩa nó diễn tả lòng tin của giáo hội. Tiêu chuẩn này khiến cho nghĩa điển hình chỉ hạn hẹp trong một ít văn bản kinh thánh. Ngày nay, người ta đề nghị một tiêu chuẩn rộng rãi hơn. Thật thế, nếu chú ý tới hướng đi chung của cựu ước hướng về tân ước và các thực tại của giáo hội hướng về sự thành toàn phù hợp với sự sắp xếp của Thiên Chúa, chúng ta có thể nhận ra các tương ứng khách quan giữa các thực tại khác nhau trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử cứu độ. Tuy nhiên, trước hết phải xác định ý nghĩa của các kinh nghiệm lịch sử hay văn hóa của dân Israel, chú ý tới nghĩa đen của văn bản và xem kinh nghiệm nào tương ứng với chương trình cứu độ trong Tân Ước. Thí dụ như trong cuộc đời Chúa Kitô hay trong kinh nghiệm bí tích của giáo hội. Chẳng hạn như các biến cố xuất hành tương ứng với các kinh nghiệm giải phóng Kitô, hình ảnh và vai trò của ông Mô-xê tương ứng với hình ảnh và vai trò của Chúa Kitô. Kiểu tiến hành này xem ra phù hợp với kiểu tiến hành của các giáo phụ. không kể các trường hợp thái quá, đặc biệt của trường phái Alexandria, các giáo phụ nhận ra trong nhiều văn bản cựu ước việc trình bày trước các thực tại của tân ước. Cũng có thể các vị không coi vài biến cố hay nhân vật cựu ước là điển hình hay kiểu mẫu đích thật, mà chỉ coi chúng là gương mặt hay hình ảnh thôi. Nhưng trên thực tế, khó mà phân biệt giữa hai kiểu diễn tả này.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vào thời của Chúa Giêsu, cũng có những người muốn thay đổi thế giới bằng bạo lực. Đó là phái Zeloti, những người quốc gia quá khích, muốn dùng võ lực đánh đuổi người Roma ra khỏi đất Palestina. Thật không có gì mới lạ dưới ánh mặt trời. Chúa Giêsu biết rõ những kẻ dùng bạo lực. Họ tưởng rằng bạo lực có thể thiết lập công bằng và tự do. Trong số những môn đệ của Chúa, cũng có người thích bạo lực. Đó là ông Simon Zelota. Có lẽ ông xuất thân từ phái Zeloti, phái của những người quốc gia quá khích, vùng võ lực đánh đuổi người Roma ra khỏi đất Palestina. Nhưng rồi nhờ sống gần Chúa mà ông đã được biến đổi. Chúa Giêsu đã dạy, phúc cho kẻ xây dựng hòa bình. Chúng ta biết rõ, bạo lực chỉ sinh ra bạo lực, nước mắt và tội ác. Buồn thay, từ mấy ngàn năm qua, nhân loại vẫn còn tâm thức tìm giải quyết những vấn đề bằng bạo lực. Người ta đã gây chiến tranh giết nhau để thiết lập một trật tự tốt đẹp hơn. Trước chiến tranh, người ta đã tự biện minh bằng lời quả quyết rằng đây là trận chiến cuối cùng, sau đó mọi sự sẽ tốt đẹp và sẽ không bao giờ còn chiến tranh nữa. Nhưng đó chỉ là lời quả quyết suông. Hết chiến tranh này rồi đến chiến tranh khác tiếp diễn thêm mãi. Tại sao người ta không cố gắng thực hành lời Chúa Kitô, phúc cho kẻ xây dựng hòa bình? Nhưng để chiến tranh bên ngoài không còn nữa, trước hết chúng ta cần xây dựng hòa bình trong chính tâm hồn mình. Hòa bình giữa ta với anh chị em xung quanh, hòa bình giữa ta với Thiên Chúa. Vậy, từ giờ phút này, bạn thân mến, chúng ta hãy cố gắng loại bỏ mọi oán thù, mọi hiềm khích còn ẩn náu trong tâm hồn, để chúng ta có hòa bình trong tâm hồn và giúp xây dựng hòa bình nơi cộng đồng chúng ta sinh sống. Lạy Chúa, là Đấng đã đến để ban cho nhân loại, ban cho mỗi người chúng con sự bình an. Xin hãy biến đổi con người con và dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi hoán hận, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem hòa bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa, xin thương ban cho con ơn bình an trong tâm hồn, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Thật mong mau về rồi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.